Trong này có một câu hỏi là mình ăn chay, lòng thì rất muốn ăn chay mà cái miệng nó cứ thèm. Đúng chứ có sao đâu, phải không? Mình thành thật mà. Thì bây giờ câu hỏi là làm sao mình thắng được cái miệng mình á. Thí dụ cái tâm mình muốn cái miệng mình không ăn, nhưng mà cái tâm nó cứ nhớ nghĩ. Thì cái câu hỏi là làm như vậy nghĩa là sao? Cái này trong kinh Phật gọi là nghiệp dư, chướng dư, phiền não dư. Mình tu á, mình vô chùa mình tập tu là mình cũng muốn giảm phiền não lắm, nhưng mà nó có những cái phiền não nó dư. Chẳng hạn như là giận cá với người khác. Ví dụ như người đó không chọc gì mình, nhưng mà tại vì phải chọc bà bạn mình mình giận luôn, giận giùm bà bạn. Đó là nghiệp phiền não dư. Còn chúng ta tu, chúng ta giảm nghiệp, nhưng mà thủy chung chúng ta vẫn có cái nghiệp nó dư. Là như là mình muốn ăn chay, nhưng mà ăn được mấy năm rồi tự nhiên lâu lâu nó thèm, lâu lâu nó chồi lên. Cái đó bình thường thôi, phải ăn cái đó. Mà chính giây phút đó nó gọi là tinh tấn dẫn mạnh. Mình ăn mỗi ngày là tinh tấn rồi, nhưng mà cái lúc mình thèm mà mình thắng đó, cái lúc đó cái chữ dẫn mạnh đó, dũng mạnh, vừa dũng mà vừa mạnh để vượt nó. Cái lúc đó hai chữ dũng mạnh nó mới effect, nó mới có giá trị. Ví dụ như giờ cái nghiệp mình thích nói, mà giờ giờ đại chính ngủ mình không nên nói, kèm lại không nói, là mình dẫn mạnh của cái dư nghiệp này. Tưởng nói trong phòng thôi, lên chánh điện cũng nói, thì mình biết là cái đó không có tội. Nhưng mình tu là mình phải thấy cái đó, mình phải thấy cái đó là cái nghiệp dư của mình. Mà không thắng được là cái dư nghiệp mình đã áp đó. Ngày một chút tu 10 năm cộng lợi 10 lít. À, mình muốn tu là mình đoạn cái căn bản, nhưng mà nhớ có những cái dư. Có và ví dụ như mình nhồi bột, mình làm bánh, mình làm bánh xong mình in vô cái khuôn, đẩy 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 cái dư với cái miếng dành dành ngoài đó, bỏ qua bên. Rồi nó dư vậy bỏ qua bên, vậy mà lát được thêm cái đó không? Phải vậy không? Thì mình tu mà không khéo là nó dư với cái dành đó. Mà nếu mà mình biết nhồi nó thành bánh, còn không thì nó thành gì? Thành rác. Người biết gom nó lại, nhồi tiếp là cái bánh nữa. Còn người không biết thì hồi thì cứ nghĩ là cái này dư lên bỏ. Chứ dư là những cái bên ngoài nó rìa ra. Thì mình tu là mình trừ được cái căn bản, mà mình không nói lớn rồi bắt đầu nói nhỏ. Ăn cũng nói, vô chánh điện 5:30 sáng ta yên lặng cũng dù gì nói. Đó là cái nghiệp gì. Mà rồi á, mình không khéo á, nó thành ra cái chướng dư. Là gì? Mình trở thành cái chướng của người khác. Tôi ngồi gần cái bà đó vô tôi, bà nói cái này, bà cứ khiêu bà rủ rỉ hoài. Mình thành ra cái chướng dư của mình mà chướng dư của người. Đó. Đó. Cái này Phật nói, em không có nói gì hết. Phật nói trong kinh mình có 3 thứ dư: nghiệp dư, chướng dư, phiền não dư. Mà nếu mình không khéo đó, cái dư này nó là cái gì? Vì mình quên. Mình cứ lo mình nhắm nhắm mà cái, nhưng mà nó rì rì ở ngoài mình quên. Mà chính cái đó là cái làm cho mình khổ. Cho nên á, cái vị mà thèm mặn đó, phải biết rằng cái đó là cái chướng dư của mình, cái nghiệp dư của mình, mà nó bó rồi mình, nó làm phiền mình là phiền não dư. Thắng được nó gọi là tinh tấn dẫn mạnh. Và quý vị lại Hồng Danh Bảo Sám, có một vị Phật tên là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Mình không đấu với ai hết, mà mình đấu với những cái tham của chính mình, những cái sân của chính mình, những cái si của chính mình, những cái chướng của chính mình, những cái phiền não của chính mình, gọi là đấu chiến thắng Phật. Như vậy mình lại một đức Phật đấu chiến thắng đó, là mình lại một Đức Phật ở trong tâm mình, và đó vị Phật đó trở thành ra cái pháp tu của mình. 3-4 ngày nay mình lễ ngủ bất tinh thôi, rồi mình đặt một câu hỏi: ủa Quan Âm mà có 500 danh hiệu à? Dạ thưa không, nhưng mà những cái pháp tu của mình nó trở thành ra hiệu của Quan Âm. Ví dụ như một câu: Nam mô Sử Độc Dược Biến Thành Cao Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát, con kính lại Đức Bồ Tát Quan Âm. Vị Bồ Tát có năng lực từ bi chuyển những cái độc tố thành ra thuốc hết. Sử độc dược tức là khiến thuốc độc biến thành chất cam lộ. Vậy thì bất cứ năng lực nào mà chúng ta lấy cái năng lực từ bi tiếp nhận thì cái độc đó cũng biến thành cam lộ. Vậy thì Quan Âm lúc này mình lại là pháp tu. Nhưng mà bây giờ nếu mình đọc cái hơi không có cái đối tượng lấy cái sự đọc dược biến thành cam lộ tương ráp vô với Đức Quan Âm để mình có Đức Quan Âm làm đối tượng đảnh lễ. Đức Quan Âm đứng đó làm biểu tượng, tâm mình nương hướng về Ngài, và mình lấy năng lực biến thành cam lộ tương đó như là năng lực của Quan Âm lại sức. Lại như vậy kinh Phật gọi là thân duyên. Đời này mình nhiều duyên lắm, nhưng mà mình kết thân với chúng sanh cũng là một dạng thân duyên. Nhưng mà có đôi khi mình kết thân với chúng sanh chỉ thêm phiền não chứ không thêm lợi lạc. Nhưng mà nếu mình thân duyên với Phật, với Bồ Tát thì nó khác. Quý vị nào đạo chúa, quý vị đọc gia hiệu của Đức Mẹ, đọc hiệu của Đức Chúa cũng là thân duyên. Vì sao? Vì lúc đó miệng mình nói tên Chúa, tâm mình nghĩ đến Chúa, thân mình đứng trước Chúa. Cũng vậy, người Phật tử miệng đọc Đức Quan Âm, tâm nghĩ nhớ Đức Quan Âm, thân lãnh lễ Đức Quan Âm, cái đó gọi là thân duyên. Vậy là mấy ngày nay mình thân duyên chưa? Ví dụ mình thân duyên này: Nam mô Sở Sanh Thường Phùng Thiện Vương, con kính lễ Đức Quan Âm. Hay là nói rằng nếu con sinh ở đâu gọi là sở sinh, thường phùng tức là thường được gặp những bậc minh quân gọi là thiện vương đó. Thiện vương là những vua mà tốt, vua thiện. Nếu mình sinh ở một quốc độ mà gặp thời tổng thống, ông có đức, ông có tài, mình lợi lạc, ổng có cấp bình, ổng tạo ra công ăn việc làm cho dân, đời sống mà ổng cai trị tốt, đó là có phải là như mình gặp Đức Quan Âm. Cho nên sở sanh thường phùng thiện vương, bất cứ chỗ nào con sanh ra cũng thường gặp được những bậc vua tốt. Nam mô thường sanh thiện quốc, thường sanh thiện quốc là sanh tâm, sanh ở quốc độ tốt. Vậy thì rõ ràng mình có sanh ở thiện quốc chưa? Mình có thiện vương không? Nam mô thường sanh hảo thời. Hảo thời là gì? Gặp thời tốt. Nếu như thời tiết này tuy nó nóng khó chịu, nhưng mà cái nóng này so với cái mưa dầm về thì chọn nào? Chọn cái này. Vì nó dầm về là mình không có làm ăn gì được. Từ lúc đó rên lạnh, rồi bắt đầu có thể đổi khóa tu ngày khác đi. Thì quý vị thấy cái đó là thường sanh hảo thời. Như vậy mình thân duyên với Đức Quan Âm. Nam mô thường phùng thiện hữu, lúc nào cũng gặp bạn tốt, thiện hữu mà. Vậy thì khi mình gặp được một người bạn tốt, đó là không khác gì năng lực của Quan Âm. Cho nên mấy ngày nay mình lại toàn là cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Nam mô trừ nha thống hết lao lang Quan Âm. Nha thống là lao lang. Nam mô trừ nha thống Quan Tâm Bồ Tát. Nam mô trừ tỷ thống là đau mũi. Nam mô trừ nhãn thống là đau mắt, Nam mô trừ thân thống là đau thân. À, đinh thủng hả? Đinh thủng là ung nhọt, thủng là nhọt, mà nhọt này lên gọi là nhọn, nhọn đinh. Mình có một loại nhọn đinh. Vậy thì quý vị lại nằm trong danh đó, không có ai đó, toàn là đời sống của mình, toàn là những việc hàng ngày của mình. Nam mô tấp nhập vô vi xá, nhập vào được một cái nhà mà sống một đời sống mà chúng ta không còn khởi tâm động niệm, đó là nói tâm. Nam mô nhập vô vi tâm, tâm của mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên tất cả những cái câu mà mình niệm, chẳng hạn nam mô bất vi ác bệnh, tức là không gặp, không tác ra những cái bệnh khổ của thân. Tất cả những cái đó gọi là thân duyên. Cái thứ hai là gì? Cộng duyên. Mình thân với cộng mà hàng ngày ấy, đối với người đời chúng ta cũng thân cộng. Trời ơi, giới thiệu nha, xin giới thiệu, đây là bạn thân của tôi, rất là thân, nhưng mà thân ai đấy lo, không phải là bình thường. Nhưng mà nghĩa của chữ thân cận là gì? Thân là gần, cận là làm theo. Nếu như mà mình thân với Phật rồi, là thân duyên rồi, bây giờ mình hãy tạo cho mình một cái là cận duyên đi. Cận duyên tức là mình tạo một cái duyên mà mình sống theo cái lời đó, cái cách đó. Thí dụ như là Nam Mô Thường Phùng Thiện Hữu vậy. Mình muốn mình gặp được những người bạn lành không? Vậy thì trước hết mình làm gì? Mình hãy làm bạn lành của người khác trước. Cái gì cũng vậy á, mình muốn cái quả thì trước hết mình phải tạo nhân. Bây giờ mình muốn gặp bạn tốt thì bạn tốt làm sao có, nếu bản thân mình chưa là bạn tốt thì sao mình có được bạn tốt? Tại vì thường thường là cái nồi nào nó phải đi với cái vung đấy. Tuy là cái nồi với cái nắp là hai cái nó khác, nhưng mà nó phải bộ nắp nó phải đi với cái nồi, nhìn hai thứ nó khác nhưng mà nó bạn cặp, nó đặc biệt chứ. Thì cũng như vậy, nếu mình muốn có được thiện hữu thì mình phải thành thiện hữu. Vì có thiện hữu chỉ mới là quả thôi, nhưng nếu mình không có tạo cái nhân đó thì nó uổng. Cho nên thân duyên là thân cung kính đảnh lễ, miệng đọc tâm niệm. Giờ sáng mai quý vị lại còn trăm nữa, sáng mai lại, chiều nay nghỉ chơi. Đó thì mình lại như vậy á, mình không có cuốn sách để mình dò, nhưng mình nghe. Cái cách Pháp Hòa lại á, là khi Pháp Hòa lại gần xuống ra đất á, là Pháp Hòa thở ra. Tại vì mình thở ra bằng miệng á, thì cái bụng của mình là khác với cái bắp đùi mình, nó không có mệt. Và mình tống được cái trường. Và ngay lúc đó tâm Pháp Hòa khởi ba câu: nguyện cho con tiêu vô lượng nghiệp chướng, giải tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Rồi xong mình đứng dậy, mình nghe tiếng khánh mình đứng dậy. Và khi mình lại như vậy, tâm mình không có nhớ nghĩ gì hết, chỉ nhớ đến cái hiệu của Đức Quan Âm. Cái đó gọi là thân duyên. Và còn cận duyên là gì? Là mình hành theo những cái điều đó. Như hồi nãy mình nói, thí dụ mình nói là nguyện cho con thường sanh vào quốc độ tốt. Nhưng mà quốc độ đó đâu? Nếu mà cái tiểu quốc độ này chưa có thì làm gì có cái quốc độ bên ngoài. Cho nên quốc độ của tự thân. Ví dụ như tối nay mình ngủ mà quốc độ của xung quanh mình đó, tiếng nhạc, tiếng đờn, âm thanh vi diệu, nhưng mà cái quan trọng là quốc độ mình có thể nằm yên đó. Mà nếu mình nằm yên đó là góc độ mình an ổn. Và quý vị biết rằng á, cái tiếng ồn của người ngủ mà mình còn phiền não kiểu đó thì cái tiếng ồn mà lải nhải của chúng sanh xung quanh này chịu sao nổi. Nhưng mà mình đâu có thấy đó. Mình thấy người khác ồn mà mình không thấy mình ồn. Vì mình thấy mình lúc nào số 1 đó. Cho nên thân duyên thì có, mặt cận duyên thì thiếu. Rồi, nhưng nếu như mình có được cái cận duyên đó thì mình sẽ đi đến cái duyên thứ ba. Và là gì? Là tăng thượng duyên. Tăng là tăng trưởng, thượng là cao tốt. Cái duyên này mỗi ngày nó tăng trưởng lên. Ví dụ như hồi ở nhà đó nha, lại chừng 20 lại thôi là muốn chết rồi. Vậy mà vô đây lại 20, mệt quá. Thấy đại chúng lại được, thôi ráng nương vô đó. Mình nương vô, một người khác lại 100 lại, lại 600 lại, mình giúp mình. Nói trời ơi, bữa nay tôi lại được 100 lại rồi. Về sáng nay đêm hai cái chân thôi. Đã vậy mà sáng thì cho ăn cháo đi. Nhưng mà rồi lát trưa mình nghĩ mình lại không nổi. Vậy mà mình nương với chúng, mình lại được thêm 100 lại nữa. Rồi mình lại thêm 100 lại nữa. Mà sơ sơ 400 lại rồi. Có phải tăng thượng duyên không? Tăng thượng duyên. Mình tăng thượng duyên là nhờ mình cận duyên, tức là mình gần, mình thân gần. Bản thân mình thì hướng Phật, kế đến là mình gần thiện hữu để mình tăng cái thượng duyên của mình. Cho nên ví dụ như á, quý vị đi nào mà mình chưa phát tâm tu nhưng mình thấy người bạn đời được tu, mình nên hộ trì cho người đó. Mình đóng một cái vai gọi là tăng thượng duyên cho người đó. Bản thân có thể chưa làm được nhưng mà mình không tránh. Người ta tu chứ ta làm gì đâu. Bây giờ ví dụ như giờ mình không thích người bạn đời mình đi chùa, giờ không lẽ mình thích họ đi casino. Bây giờ họ đổi ý đó, họ đổi nghiệp đó, thay vì họ là nghiệp tu, giờ bắt đầu họ trở thành một cái nghiệp là thích đi chơi, đi shopping, đi mua sắm, đi casino, đi party, đi kết giao bạn bè, đi đánh tứ sắc, đi đánh tiến lên, đi chơi mạt trượt, đi chơi tài xỉu. Bây giờ mình muốn cái này. Thì nếu mà người đó gần cái người kia coi vậy, chứ nếu mà mình tu á, cho dù mình tu nhưng mà nếu mà mình lỡ mình không có gặp cái duyên là thân cận những thiện hữu đó, mình gặp những người đó rủ hoài thế nào cũng cũng. Tại sao? Tại vì còn hàng ngày mình không có thân duyên. Sáng ra cái mình thấy bài nè, mình thấy thắng nè, mình thấy những cái hình ảnh đó, mình nghĩ tới nó. Cho nên cái vị nào mà mình còn đang thèm mặn đó, mình ăn chay mà thèm mặn đó, không có sao hết. Ít nhất mình mới khởi chứ mình chưa đi tới hành động, giảm được 50% chứ. Nhưng mình thích, mình thèm mặn nhưng mình chưa ăn. Nếu mình ăn nữa là mình hợp tác rồi đó. Đó, bây giờ mình không ăn. Nhiều pháp hòa hay ví dụ vậy đó. Quý vị ngày trai mà gặp con cháu đi mua thức ăn mặn về ăn hết, đi ngang thấy là đi vô phòng, đừng có ghé cái chà ngon quá các con ha. Xong rồi chẳng những vậy, tưởng sao tưởng vô phòng ai nhờ vô bếp, bưng cái chén ra gấp lại miếng cho má mai má ăn thôi. Này nguy hiểm, bữa nay má ăn chay mai má ăn. Không mà thấy. Tại vì có bà về nhà quý vị mà. Người nào mà không có YouTube không các bạn. Cho nên là chúng khi nào mình xách cái chén ra được nửa đường của chú chắc làm chi lạ nữa hè. Xách cái chén vô lại. Tại vì mặc dù mình không ăn ngày hôm đó mà mình xin lại là có nghĩa là mình hợp tác rồi. Cái duyên của mình kết chứ, cái đó rồi mình ăn nó mấy chục năm mà Vậy mà sao giờ mình thấy nó mình vẫn khen ngon rồi sẽ xích xanh xinh lại để mang? Thì cái tinh tấn thì có mà giọng mạnh thì không. Cái gì lúc đó biết mình có giọng mạnh không? Pháp Hòa ví dụ như là mình tụng kinh cũng vậy. Vì vậy cho nên á, cái tăng thượng duyên á là cái quả mà khi chúng ta thân với cảnh. Khi nào mình tụng kinh á cũng là cái giây phút mình thân duyên, mình cận duyên. Như hồi sáng quý vị đọc quán nguyện Đức Quan Âm, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Địa Tạng, Đức Thường Bất Khinh. Con nguyện trở lại với chính con để chấp nhận chính bản thân con. Khi con chấp nhận được chính bản thân con thì con sẽ chấp nhận mọi người xung quanh con. Con dở như thế nào con chấp nhận con như thế đó. Con không có làm gì để con chấm được. Và khi mình thấy rằng mình có dở thì mình sẽ chấp nhận những cái dở của người khác. Và cho dù mình có thấy mình hay đi nữa thì lòng từ bi mình phải lớn hơn. Mình phải thấy rằng mình thương cho người đó, và mình tìm cách mình làm sao để cho người đó tương đồng với mình. Cho nên Ngài Thường Bất Khinh đi đến đâu cũng không có nói cái lời chìm. Tôi không dám khinh Ngài, tôi không dám khinh quý vị đâu, tại quý vị đều là những người sẽ thành tựu được điều tốt. Cho nên hàng ngày mà mình thường khen con cháu mình là mình học hạnh của Thường Bất Khinh. Mày á, không biết ăn cái gì mà ngu quá trời quá đất. Ví dụ vậy là mình đang đưa con mình chìm xuống. Rồi thậm chí nó mày coi con ta kìa, mấy cái câu đó của mình không. Hôm nay thì tao ước gì á, tao có con như mày, tao có con như người kia. Thì mấy cái đó là mấy cái điều mình làm cho con mình nó đi xuống. Cho nên nếu mà con mình á, nó có tốt, nó có hay mình mới khen. Còn nếu như người con nào mà nghe cha mẹ nói vậy á, mình biết là cha mẹ đang không có muốn mình tự cao tự đắc và lúc nào cũng khiêm cung. Giỏi cũng nói cho giỏi, tự mình phải quán đó. Mọi hồi hồi xưa là các bậc lớn hay làm vậy đó. Ví dụ như là người ta tới xin hỏi cưới con mình cũng nói vậy. Con tôi nó còn vụng về lắm, về nhà sợ làm phiền với anh chị thì nó anh chị chịu khó dạy dỗ với mình tôi. Đàn gái phải nói vậy với đàn trai đó. Ủa hỏi có bà làm xui nào mà biết. Câu hỏi rất là hay. Sao bà sẽ mời cô đi ăn đám cưới? Chứ mình không nói vậy mà lỡ con mình nó dở 3 ngày sau ta đem đồ tới ta trả là quê lắm. Thì quý vị nhớ 3 duyên nha: thân duyên, cận duyên, tăng trưởng. Và hàng ngày chúng ta làm những cái công việc mỗi ngày là thân duyên. Ví dụ như mình gần bạn tốt, mình hành những cái gì mà người đó cũng chứ mình làm. Thậm chí mình tiếp nhận một cái lời lành, mình hàng ngày mình tiếp nhận lời lành, mình nhớ nghĩ điều đó. Thường thường Pháp Hòa hay, nếu mà ngồi trên máy bay hay là mình đi ra phi trường, đôi lúc ngồi chờ lâu lên máy bay ngồi, nếu mà không nghĩ cái thường thường, cái đầu Pháp Hòa nó hay nhảy ra những cái câu nói của các tổ. Lâu lâu cứ ngồi với đầu, thỉnh thoảng câu đó nó xinh hả. Cho mình nhờ mình vậy mình ôn, giống như mình ôn lại cái lời nói vậy. Nhờ mình như vậy cho nên á, thí dụ bây giờ quý vị sợ mình quên kinh thì hàng ngày mình đọc tới đọc luôn cái lời đó để mình không quên. Cái gì cũng do mình, nếu mình không có thường ôn tụng thì mình sẽ quên, mà mình thường nhớ thì mình thường tụng là cái duyên nó tăng trưởng. Mà thậm chí có một ví dụ như này: quý vị mở một bài giảng quý vị nghe, mới đầu quý vị nghe là trước hết tại mình biết thầy đó, mình thích thầy đó giảng, chưa biết bài giảng này ra sao, nhưng thấy tên cái thầy đó giảng mình mở lên là gì? Thân duyên đó, nghĩ tưởng tới thầy đó cho mình mở cái bài của thầy đó. Rồi bây giờ khi bài cái bài đó thầy giảng á, mình tiếp nhận cái bài đó là mình cộng duyên. Nhưng nghe một lần á hiểu khác, hôm khác quay lại nghe lần thứ hai hiểu khác, nghe lần thứ ba hiểu khác, thậm chí mình nghe 10 lần là mình hiểu 10 lần khác nhau. Thì cứ mỗi một lần nghe là tăng thượng. Vậy quý vị thấy bài giảng cũng đầy đủ ba duyên trong đó: thân duyên, cận duyên và tăng thượng. Cho nên những người mà người ta niệm Phật hay là người ta ngồi thiền, người ta trì chú, tại sao mình phải làm mỗi ngày, đều là giúp cho mình trong cái trường hợp thân duyên và cận duyên. Và ngược lại chúng ta cũng có ba cái duyên. Cái gì duyên? Nghiệp duyên, chướng duyên, phiền não duyên. Lẽ ra mình vô khóa tu rồi thì những cái chướng nhỏ nhỏ mình phải bỏ. Nhưng mà nếu mình không bỏ, mình bưng cái nghiệp vô chứ, mình bưng cái nghiệp dư của mình vô, thì mình thành cái chướng dư của người khác. Và chính mình đã tạo cho mình một cái phiền não dư. Lẽ ra không cần thiết phiền não. Thí dụ người ta bực quá, ta nói mình câu, cái mình phiền. Thì chính mình tại sao mình phiền là tại vì mình không thực tập. Mình không thực tập được cái chướng dư đó, mình không bỏ được cái nghiệp dư đó, cho nên cái đó nó thành ra cái phiền não. Và thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp đó, cái mà chúng ta sợ nhất chính là không có hiểu biết, gọi là vô minh. Trong kinh còn nói mình sợ vô minh còn hơn là mình sợ một kẻ tiểu nhân. Nhiều cái người chẳng vì sao, vì kẻ tiểu nhân nó hại mình, nó bất quá một kiếp sống này. Nhưng mà cái vô minh đó, thì nó làm cho mình lụy hết kiếp này đến kiếp khác. Vô minh là gì? Là khi chúng ta không có cái hiểu biết. Vô minh đó, nó có vô là không, minh là sáng. Vô minh nó có những cái trường hợp, ví dụ như mình biết sự việc đó nhưng mình thờ ơ, gọi là thờ ơ sự việc, cũng là một dạng vô minh. Đây là có gọi là cái tướng trạng vô minh. Ví dụ như gì? Ví dụ như là mình vẫn nghe pháp, mình vẫn hiểu, nhưng mà cái sự thực tập của mình không có chuyên sâu. Thậm chí những cái điều lành đó mình biết nhưng mà mình không có quan tâm. Có một ví dụ như là một cái ví dụ nhỏ thôi. Mình muốn con mình học tiếng Việt, nhưng mà mình không có để tâm là mình dạy nó tiếng Việt. Thậm chí là mình trong bụng muốn thôi, nhưng mà hàng ngày mình không nói tiếng Việt chứ. Thậm chí mình nói một câu thôi kệ tùy duyên đi, nó biết được nhiều nó biết. Và thậm chí mình nói một câu nó thôi ở xứ này mà cần gì biết tiếng Việt. Đó là một dạng thờ ơ. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Dù mình đấy, mình biết đời này là tạm bợ, vẫn nói vậy đó. Ví dụ đụng chuyện là thời này tạm bợ, của cải là của phù du. Nhưng mà đụng tới mình đó thì tất cả những phiền não cố chấp nó dẫn ra, và thậm chí biết hết nhưng mà mình thờ ơ, mình không có chịu tu tập gì đó. Chịu tu tập ở đây Phó Hòa không có nói là mình tu nó Phật nha, nghĩa là mình thực tập chuyển hóa những cái chấp trước của mình. Vì khi mà Pháp Hòa nói cái chuyện, khi mình nói cái tu tập đó, thì quý vị cũng đừng hiểu lầm là phải tu cái gì đặc biệt. Thưa đại chúng, tu nó đơn giản vậy nè. Không phải là khi nào mình ở trong chùa mình tụng thời kinh chưa tu, mà bây giờ mình hàng ngày mình vẫn nói chuyện với nhau, nhưng mà có chỉnh cái cách nói mình chưa? Mình chỉnh được cái cách nói của mình là mình tu. Mình chỉnh cái cách mình đối xử với nhau là mình tu, chứ không nói gì hết. Thí dụ hàng ngày mình vẫn nhìn người ta, nhưng mình có chỉnh cách nhìn mình không? Mình thường nhìn người ta lệch lạc lắm. Mình nhìn người ta với cặp mắt thành rất là thành kiến của mình. Mình chỉnh được cái cách đó là mình tu. Cho nên quý vị đừng có làm khi nói tu theo đạo Phật các ô là đi vô chùa tụng kinh gõ mõ, mấy cái đó được không sao, nhưng mà nó chưa phải là 100% có chuyện đó. Chữ tu là nó đi vào trong đời sống của mình hàng ngày á. Từ cái cách mình sống, từ cách mình nói, từ cách mình hành xử. Ví dụ mình giận lên, mình thường hay có một cái thái độ. Nhưng mà cái thái độ đó mình biết rằng sau khi mình mà nguội xuống rồi mình thấy kỳ cục lắm. Không biết có ai từng xấu hổ những cái hành động của mình. Khi mình giận lên mình thái độ vậy, có thời mình nguội xuống mình thấy mình dở quá. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó mình tu không nổi. Thì khi mình chỉnh được cái đó là mình tu được. Chứ có gì đâu. Chứ giờ rồi ở bên người nhà có một vị mới hỏi là làm sao mà mình phiền não với người. Sở dĩ mình còn phiền não, mình còn khổ xung quanh đó là tại vì mình chưa chỉnh được cái nhìn của mình, chưa chỉnh được cái tâm tiếp cận của mình. Chứ ví dụ bây giờ có bạn nói, ví dụ giờ hàng ngày mình đi á, mình vô tới cửa mình hay dục dép lắm. Nhưng mà sáng hôm nay mình đi vô tới đây á, mình chỉnh cái đôi dép mình lại cho nghe nghe. Mình biết là cái cửa này nó rất là sát. Mình để cái đôi dép ngay trước cửa, vậy là mở ra cái này dính dép liền. Thì mình dời cái đôi dép nó ra cho nó đúng cái khoảng cách để người ta mở cửa và đừng vướng cái dép. Tù rồi. Mình đi tới cửa mình nói chuyện rồi mình mở ra mình thấy đại chúng ta đang ngồi yên ngon mắt hết chưa. Mình đứng ngay lúc đó liền. Tù rồi. Không cần phải xây qua nói không cần. Mình mở ra mình thấy đại chúng ta ngồi yên, mình bấm cái pause. Nãy giờ mình play. Giờ mình mở cửa ra mình thấy đại chúng ta ngồi yên, bấm nút liền, điểm nguyện đó liền. Tù rồi. Mình đang nói chuyện với cái chị bạn kế bên, bây giờ mình nghe chị khò khò rồi thì mình đứng luôn. Cho nên tu nó đơn giản. Phá Hoàng hay ví dụ như này đó. Bây giờ mình đậy cái nắp nó méo như này, chỉnh cái nắp này. Tu đó. Chỉ cần làm vậy thôi. Đi ra tới cửa thấy miếng rác, bọc miếng rác bỏ. Cái đó là cái ví dụ nha. Nhưng mà thật sự ra cái hàng ngày rác nó rơi trong tâm mình kiểu đó nhiều lắm. Nhưng mà nó thôi có một miếng không sao đâu. Thôi có một miếng không sao đâu. Mình hồi tới nguyên nhà rác cái mình nói sao đúng không? Rác nhiều quá, quét mệt, có lẽ luôn. Chết khát. Quý vị nhớ câu chuyện chết khát bên bờ suối đúng không? Cái ông đó khát nước quá. Ông xin người ta uống nước, người ta đưa ly nước. Ông nói không, tôi đâu, tôi khát nhiều lắm, một ly sao tôi uống đủ. Thôi tôi xin cảm ơn và tôi không muốn, vì tôi khát nước hơn một ly nước. Người đó thấy tội nghiệp quá, dẫn ra nguyên hồ. Rồi anh uống đi, anh khát nữa. Tôi đâu có khát dữ dội. Tôi đâu có khát dữ vậy. Thôi xin cảm ơn, không uống đâu. Cuối cùng chết khát bên bờ suối. Chuyện không thể nào có được. Một người chết khát bên bờ suối. Nhưng mà có không? Có. Tôi hả? Tôi thôi tôi tu cái là tôi tới liền. Cho nên giờ ăn chay chuyện nhỏ, niệm Phật chuyện tầm thường. Có những người học tu mà lấy câu đó bào chữa. Tôi không tu thôi tôi tu cái tôi tới liền. Không biết tới đâu. Nhưng mà nếu một miếng rác mình không lượng, một cái sai mình không chỉnh, thì đời nào mình chỉnh được cái bự. Thưa đại chúng, mình nấu ăn á, mà chỉ cần á, cái nắp và đậy không chín thôi, cái món ăn đó có thể nó không chín. Mình dở cái nắp ra mà mình không cẩn thận, mình không có dở thẳng nắp thôi, nước nó nhiễu vô trong cái bánh đó, có thể làm nó nhão hư. Mình làm cơm rượu mà muối không đủ mặn để vắt cơm rượu thôi, cơm rượu nó cũng thiếu men và thiếu chất ngọt. Một bao nhiêu nếp là phải bao nhiêu viên men. Và trộn không đều nếp, nước muối không có đủ mặn, và thậm chí người vò cái nếp đó không sạch, nếp cơm rượu nó cũng không thành. Thì cuộc đời này nó cũng vậy. Sự tu hành của chúng ta nó cũng thế. Pháp Hòa tu đơn giản vậy nè, mỗi lần có Hòa Lạc rao là còn nghĩ mình tu. Tại sao biết không? Cái nào hư bỏ, cái nào tốt giữ. Và thậm chí mình ở xứ mình, xứ mà rau cỏ hiếm hiếm hoi đó, tu còn dữ dội nữa, mót từng chiếc lá y chang như mình thôi, tu bòn tu mót. Cho nên nghe lạc rau là bao tu, mình lạc rau, mình khi mình cầm cọng rau lên là mình thấy cái nào hư mình bỏ, cái nào lá nó tốt. Mà lạc rau mà cái cọng rau hư là không có phải cặt mình lạc cái cọng gì đâu, lạc từng lá. Và mình sẽ thấy lá nào nó tốt, và thậm chí ở khúc dưới này nó còn tốt, mà khúc trên là nó héo á, là phải lấy cái dao cắt ngang nó đi, giữ được phân nửa của cái lá đó để xài. Cho nên mình càng ở cái chỗ khốn chừng nào á, khốn khổ chừng nào thì mình thấy rõ cái đường tu mình chừng đó. Tu bòn tu móc. Chứ bây giờ hậu soạn đâu để cho mình khiêng cả cả. Người tu mình là đãi cát tìm vàng, nhiều cái đãi cát chung thao ra cát chưa tìm ra được những vàng. Ta tìm vàng mà ta đãi cát không chứ gì đâu, vàng nó trong cát mà. Thì cái người tu mình là đãi cát tìm vàng. Cho nên vô minh đó là khi mình thờ ơ thì có ba dạng nè: phạm tội mà không biết cũng là vô minh, biết mà vẫn từ chối cũng là vô minh. Rồi người ta thấy mình, người ta nói cho mình cái lỗi mình vẫn thấy, nhưng mà mình vẫn không chấp nhận cũng là vô. Vì sao? Mình không chấp nhận là mình không bao giờ tiến bộ. Cho nên bây giờ Phật Hòa, Pháp Hòa nói vòng vòng vậy để Pháp Hòa đi vô bài kinh. Còn giờ không? Đây là bài kinh vô minh nè. Vô minh á, một á là mình thờ ơ, hai là mình nhầm lẫn cũng là một loại. Ví dụ mà không phải mình thờ ơ nhưng mình không có biết được sự thật, nhầm lẫn. Thường thường á, cái người mà hiểu lầm ta giận nhau. Giận nhau là do gì? Do lầm. Nhưng mà khi hết lầm mà vẫn chấp để mà giận nữa thì cái này là vô minh sâu nữa. Đây là bài kinh Đức Phật nói: đối với sanh tử vô thỉ, vì bị vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, luân hồi trong đêm dài tâm tối, nên không biết được biên tế tối sơ của khổ. Cái gì gọi là biên tế tối sơ? Tức là cái căn bản nhất của cái khổ. Ngày hôm qua đó có một vị hỏi Pháp Hòa một câu hỏi là: bây giờ đi làm cái công việc đó rồi phiền não với những người đó. Pháp Hòa mới nói thật ra khi mình chấp nhận được cái việc nào rồi đó là mình phải biết đối tượng của mình là ai. Pháp Hòa ví dụ, nếu mình đi làm cảnh sát thì đối tượng của cảnh sát là ai? Là tội phạm. Mình đi làm nghề làm neo, đối tượng của mình là ai? Là khách hàng. Mà khách hàng làm neo thì đâu phải ai cũng dễ dàng, dễ thương, dễ chịu, phải không? Mà cũng có những người ta ngược lại là dễ quạo, dễ gắt gỏng, thì đó là cái đối tượng. Và thậm chí mình chấp nhận vô chỗ đó làm thì đối tượng của những người ngồi trong đó là chuyện bá gia bá tánh, chuyện hàng xóm, chuyện đủ chịu ở chỗ đó. Tức là mỗi người chúng ta khi chấp nhận, ví dụ mình chấp nhận làm thì chùa thì đối tượng của mình là bá gia bá tánh, công việc của mình phải đối diện. Tức là mình chấp nhận. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, ai trong đây ngồi thì mình chấp nhận mình làm cái gì là phải có, mình phải biết điều có đối tượng đó, thì phiền não gì nữa giờ. Mình đã chấp nhận làm nghề đó mà, thì mình đã biết có đối tượng đó thôi. Cũng giống như ham có con, mà có biết cái biên tế tối sơ của có con là gì không? Vừa cực mà vừa khổ. Vui 25% thôi, là từ lúc nó mới sanh cho lúc nó 15 tuổi. Từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu lo,
cái chữ lo nó ngắn trên con mắt, nó ăn không có nhiều cũng lo, nó thức khuya mình cũng lo, nó đi học mình cũng lo, tại vì mình là mẹ là má nó. Thì bây giờ nói ủa anh khổ gì nữa, anh chấp nhận có con thì anh phải biết cái chuyện đâu, anh phải có đối diện với cái chuyện có con chứ. Cũng giống như mình không có chùa thôi mà có chùa là bắt đầu là sao? Cái khổ căn bản của người có chùa, còn người không có chùa thì khỏe, còn có chùa rồi là phải mạnh. Tức là khi mình chấp nhận trong cuộc đời này, mình chấp nhận mình làm cái gì thì buộc lòng có những cái đối tượng của cái việc đó. Cho nên á, mình không chấp nhận là tự nhiên khổ. Mà khổ, mà tại sao khổ? Tại mình không có thấy được sự thật đi. Đức Phật nói là không thấy được cái buộc ràng, không thấy được cái luân hồi đêm dài tâm tối, nên không biết được biên tế của khổ. Cái sâu thì ông nói à, còn căn bản là vậy đó. Ví dụ giờ có con mình phải lo, còn nếu mình hơn thì gặp con nó biết lo học lo hành, đó là cái sâu bên trong. Còn cái biên tế là thủy chung vẫn phải lo. Ví dụ bây giờ quý anh quý chị mình có gia đình cái rồi, có biên tế của cái khổ đó không? Có chứ, buộc ràng. Dù người đó họ thương mình cỡ nào, họ nói em cứ đi chùa thoải mái, anh không có sao hết, nhưng mà đi cũng phải lo về chứ. Ông nói gì chứ, thử mà đi bút mùa lệ thủy thôi cũng phải có chuyện chứ. Thành thử ra vẫn có cái biên tế. Cho quý vị cứ gặp thôi thì ơi thì đừng lo gì hết, thì Pháp Hòa cũng nói bụng thôi. Bây giờ nói thầy đừng lo, có ai như thế không? Nói thầy nghĩ đi, rồi có ai làm không? Thầy đỡ làm gì cũng phải có biên tế. Ví dụ bây giờ nè, mình đã đến cái tuổi già rồi, nó có cái khổ biên tế của tuổi già không? Mặc dù lãnh tiền già, nhưng mà biên tế của tuổi già là gì? Mất ngủ, khó ngủ, ăn không ngon, đau nhức, bệnh tật. Đó là biên tế của tuổi già. Còn bệnh sâu nặng thì không biết. Ví dụ người không có bệnh nặng như là ung thư hay những bệnh nặng, nhưng mà căn bản bệnh của người già có không? Mà hệ không thấy được cái đó, không hiểu được cái đó, hay là một dạng không thấy, mà là vô tri, là vô minh. Cho nên Đức Phật nói đối với sanh tử vô thị bị vô minh che khuất, ái kiến một ràng luân hồi trong đêm dài tâm tối, nên không biết được biên tế của khổ. Cũng như trăm thứ nhâm, trăm thứ cỏ cây lúa thóc mọc trên mặt đất, tất cả đều bị khô héo vì lâu ngày không mưa. Này quý vị, bị vô minh che khuất, ái kiến một ràng chúng sanh sống chết luân hồi, ái kết không dứt, không chấm dứt được, gọi là bất tận khổ. Và không cần biết cây gì mà nó trồi lên mặt đất mà thiếu nước thì nó cũng khô cằn nữa nha. Vậy thì chúng ta ngồi đây cũng vậy, không cần biết vua quan bình dân lê tứ, thầy chùa thầy pháp, thầy tu, thầy bói, thầy đàn, thầy gì cũng cần biết, người gì cũng cần biết, mà trồi lên trên mặt đất này mà chúng ta không chấp nhận được những cái đối tượng của đời sống mình. Ví dụ vua cũng có đối tượng của khổ của vua, người có gia đình có cái đối tượng của khổ của gia đình, người già có đối tượng khổ của già. Ai trong chúng ta ngồi đây cũng có cái đối tượng khổ của riêng mình, cũng giống như cây cỏ trên mặt đất này, trồi lên thì phải tiếp nhận. Nhưng mà nếu không có mưa thì khô héo giống nhau, nghĩa là không rõ được cái đó thì khổ đau giống nhau. Mất quá là gì? Có cái tiếng là sang. Ví dụ như nhà nào cũng có thùng rác gì, nhưng mà nhà nghèo thì chỉ đi kiếm cái thùng đại để cái bịch shopping bag vô cũng thành cái thùng rác. Còn người giàu đi mua cái thùng khi nắp xin áp rồi bấm cái nó bật cái nắp lên vậy nè đó. Nhưng mà nó cũng là thùng rác, nhưng mà thùng rác có brand name. Vậy thôi, đâu ai biết được các cái người đi xe 50.000 họ khổ dữ lắm trong lúc họ lái. Họ lung linh đó. Tại vì nếu không đủ tiền trả thì cái xe nó mất. Ở mình ví dụ như, cho nên đi qua Ấn Độ á, gặp mấy người nghèo á, họ thương quá, tội quá, nhưng mà họ nhìn mình cứ tội thấy bà ghê. Trời ơi, đi chùa sợ mất dép mà kẹp dép vô. lại Phật mà để hai chiếc dép cho đầu gối sợ mất mà. Còn họ không có gì ở đâu sợ mất. Ai khổ hơn ai? Mình cứ tưởng là ta khổ mà thiệt sự người ta hạnh phúc nhất, tại vì ta không có cái gì để mất hết. Còn mình nó làm nó sợ mất đủ thứ đó. Bây giờ mua hai đôi dép nha, đôi dép thường đi chùa, đôi dép brand name đi ăn tiệc. Tại vì sao? Đi chùa sai cũng mất dép. Thậm chí bây giờ ở tràng còn sợ mất. Cái nào cũng có tên đó. Mà tên nhỏ nhỏ sợ người ta không thấy. Nguyên chữ trước giữ xả. Xả là bỏ. Nhưng mà sợ mất nên để giữ xả. Giữ uống. Để chữ tổ uống. Này các tỳ kheo, khi nước trong biển lớn cũng khô cạn thì lâu ngày trời không mưa cũng vậy. Vì vô minh che khuất ái dục buộc ràng đến chúng sanh sống chết luân hồi, ái kết không dứt, không chấm dứt được khổ. Cũng giống như là một cái biển lớn mà không có nước. Tâm mình mà không có những cái giọt nước đó, thì mình khô cạn. Giọt nước đó là những cái điều biểu biết. Phong và ví dụ đơn giản thôi. Mình đi đến đâu mình không hiểu biết được cái mức độ đó là một dạng khổ rồi. Cho nên người ta dùng cái chữ sinh ngữ. Sinh ngữ là ngôn ngữ còn đang hiện hành. Còn ngôn ngữ không còn sử dụng gọi là tử ngữ. Nó có cái đó tử. Tử ngữ là ngôn ngữ không còn sử dụng. Còn sinh ngữ là ngôn ngữ đang còn sinh hoạt, đang còn sử dụng. Ví dụ bây giờ mình biết tiếng Pháp là một dạng sinh ngữ, tại vì tiếng Pháp vẫn còn. Mình biết tiếng Tàu, mình biết tiếng gì đó, mình đi tới đâu mình vẫn sử dụng được sinh ngữ đó. Quý vị mà muốn đi Ấn Độ mà không biết ăn cà ri và không có chịu tập đi vệ sinh mà chỗ khâu chỗ ngoài sân ngoài đường á, à, tiểu đường á, không bị bệnh tiểu đường thì không thể đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ là ngưng xe cái nam tả nữ hữu là bắt đầu tự chăn màn múa với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình ở cái quốc độ nào mình cũng phải chấp nhận, mình có ít nhất mình có khái niệm hiểu biết về quốc độ đó, chưa nói những cái đạo lý, chưa nói đạo lý. Pháp Hòa nói một cái đơn giản như này: nếu hai vợ chồng sống chung với nhau mà trong tâm mình á không một chút hiểu biết gì người vợ hết, nghĩa là trong lòng mình không có biết cái gì về vợ hết, thì cái người vợ đó cũng khổ lắm. Tại vì chồng không hiểu mình. Mà người chồng cũng khổ lắm là tại vì người chồng muốn thương vợ, muốn làm những gì cho vợ vui mà không hiểu vợ muốn gì hết. Đó, có là nó đơn giản vậy. Mình có con cũng vậy, nhiều khi mình nuôi con, ngày mình cho hai bữa con ăn, nó cần tiền mình cho nó tiền, chở nó đi học, mà mình không biết gì con mình nó đang nghĩ gì, nó muốn gì và nó đời sống nó làm sao. Khổ lắm. Và chính đứa con nó cũng khổ luôn, là tại vì nó không biết nói sao, nó không biết nói gì. Và thậm chí là mình không có biết nói sao gì, ngôn ngữ không hiểu, mình nói lường nó hiểu mẹ. Cho nên thường mấy cái đám cưới, có bà làm đám cưới cho mấy cặp trẻ trẻ lại hỏi vui: con có thương không? Dạ thương. Do you love each other? Yes I do. You understand each other yet? Bắt đầu nó ngưng lại liền. Không lại liền. Tại vì hỏi là con có thương người đó không? Do you love this person? Yes I do. Nhưng mà khi hỏi con hiểu nhau chưa, bắt đầu nó khựng lại. Vì hình như tôi chưa hiểu hết. Cho nên đó, mình nói đơn giản đi, chứ chưa nói là nếu mà trong lòng mình không có đạo lý thì mình sao làm sao. Thưa đại chúng, có nhiều người ta nói chuyện ngang, không có một chút gì
gì đạo lý, chờ mình nói chuyện với ông tức chết. Để mà nói mà thay thế ngôn ngữ của quý vị nói. Sống người đó rất là ngang, không có một sử dụng đạo lý sử dụng trong đời sống. Thì cái người đó họ không có giọng nước mà, thì họ sống cái kiểu của họ vậy. Cho nên vô minh đó, trong 12 nhân viên đó, thật sự ra không nhất thiết phải bắt nguồn từ vô minh. Cái nào nó cũng có thể bắt nguồn của luân hồi sanh tử đó. Nhưng mà theo cái giáo lý tập nhiệm viên thì nó bắt đầu từ vô minh. Và người ta hay nói là vô minh là bắt đầu có mọi cái nguồn cội. Trong tam độc, si mê là vô minh. Trong thập cái phiền não căn bản, tham, sân, si nó cũng có. Mà trong tam độc nói gọn, si mê cũng có. Và bây giờ nói gọn lại tất cả, si mê là có. Vì khi không hiểu biết là cái gì nó cũng có thể tạo. Này các tỳ kheo, có lúc sau một thời gian dài núi phải sụp đổ cũng vậy. Này tỳ kheo, vô minh che phúc, ái kết muộn vàng, chúng sanh sống chết luân hồi ái kiến, không chấm dứt. Này các tỳ kheo, sau một thời gian dài quả đất này bị tan hoại cũng vậy. Này các tỳ kheo, vì vô minh che phúc, ái kết muộn vàng nên chúng sanh sống chết luân hồi ái kết, không dứt, không chấm dứt được luân hồi khổ. Trái đất này có thể hoại, núi tu di có thể dời, nhưng mà có nhiều người ta cố chấp, ta sao không dời lỗi. Người ta hay nói gian sơn dĩ cải, bản tánh nan di. Có thể cái gian sơn nó có thể đổi chủ, nhưng mà cái ông đó, cái cô đó không hiểu biết. Thưa đại chúng, cái chữ vô minh mình không có ý chửi mắng người ta là gì nha. Chữ vô minh chỉ có nghĩa là khi mình không thấy được vẻ thật, không nhận được chân lý là vô minh. Ví dụ như á, sống là phải có chết, đó là một sự thật. Mình có buồn vì người thân mình chết là đúng, nhưng nếu mình khổ hoài triền miên, mình không có chấm dứt được cái chấp nhận đó, ngay lúc đó bắt đầu nó mới vô minh, nó mới hiện thật. Còn cái chuyện mình buồn thương người thân mình mất, khóc lóc là chuyện bình thường. Có một câu hỏi cho các bạn nè, là cái vị đó nghe người ta nói khi chết là phải được niệm Phật 8 tiếng, rồi không được khóc lóc, không được kêu than. Nếu mà kêu than khóc lóc là mình bị vướng bận, không siêu thoát được. Cho nên người đó mới nói với người thân là không được khóc. Thì người thân mới cãi lại, người thân mới nói chờ con hay là chị là mẹ là làm bà mẹ của con chết mà không cho con khóc thì sao con chăm chịu được. Thì cái vị đó mới nói nếu vậy á, tôi sắp chết tôi sẽ trốn, tôi bỏ nhà tôi đi để tôi chết tôi yên. Thì hỏi Pháp Hòa là bây giờ con làm gì được không. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái chuyện mà người ta khóc lóc đó là chuyện bình thường của thế gian. Hằng ngày tâm mình hướng Phật, mình hướng sự giải thoát, ai có khóc cỡ nào mình không động mới là cái chính gốc của mình. Bộ mình tưởng mình bỏ nhà mình đi, mình nghĩ rằng người ta đối xử với mình không tốt vì người ta khóc, ta làm mình trễ nải chuyện giảng sanh. Vậy sao mình không ngược lại mình nghĩ mình đối xử với người ta vậy có đúng không? Trong cái đó mình là người thân của người ta, vì cái chuyện của mình gọi là không vãng sanh mà bỏ họ, tới sắp chết sẽ kiếm chỗ ở yên, không từ họ, không phải không thương họ mà không để cho họ khóc đó. Cái đó không. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đã quyết chí mình tu rồi, ai có lôi kéo mình cỡ nào đi nữa, cái vấn đề là mình có vững được tu không. Còn nếu mình không vững được tu thì xin lỗi, không phải là ta lôi kéo mà tự mình cũng đi tìm tới. Pháp Hòa có kể để chúng nghe câu chuyện ở trong kinh. Có một thầy tỳ kheo, ổng ở trong cái chùa xa như cỡ chùa Huyền Quang đang có tu.
Rồi kế bên này có mấy cái quán, tối nào nó cũng hát mấy cái bài nhạc em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Trời ơi, trong này ông quằn quại, ông tụng kinh, ông cứ ngó quằn kia rồi, ông cứ lắng nghe những cái bài đó. Rồi lâu lâu cái nói ai mua tranh từ bán tranh cho. Trời ơi, bữa nào nghe ta hát xong cũng lành hơn. Tôi sống ở nơi này chẳng khác gì gỗ mục, quăng bỏ ở chốn này quằn quại trong khổ đau. Thôi ước gì ra đời để qua kia ca hát. Có một chân thiền xuất hiện rồi. Chân thiền xuất hiện đó, thầy là người có phước được sống nơi tịnh lạc, nghe nhạc ké khỏi trả tiền. Dạ gì qua bên kia hát còn cào tốn kém, đúng không? Chân thiền nói hay quá. Quý vị vô đây tu 2 ngày là không có nghe nhạc, đang hát 2 câu nghe phi nữa. Như cái bài kinh đó kể cái vị tỳ kheo sống ở trong chùa, nhưng mà ông nghĩ cuộc đời ông như là một khúc gỗ bị dục ở trong chỗ này, hư một khổ sở quá. Ông nghĩ là người kia ngoài kia nó mới vui, nhưng mà chư thiên có cái nhìn xa hơn. Chư thiên là tượng trưng cho những người thấy rộng biết xa. Look at me. Thầy á không có trang điểm cho nên thầy đẹp forever. Còn tôi á trang điểm tối tôi còn tố thêm tờ giấy face cleaning. Rồi tôi còn thêm cái nữa là cái mask tịnh lên cho nó văng. Chư thiên nói với chị, thầy là người cô độc nhưng thầy không có cô đơn. Thầy có bổn đạo, thầy có thầy, thầy có biết bao nhiêu tình, thầy đâu có cô đơn. Cô đơn là một cảm giác, là một cái feeling. Còn cô độc, ai cũng cô độc hết. Đang ngồi đây cũng cô độc nè, thấy chưa? Nhưng mà không có cô đơn, tại vì ai cũng thương mình. Và đời sống của mình lúc nào cũng có những cái người xung quanh. Cho nên khi mình không thấy được, cho mình dính cái đường mình đi rồi, thì xung quanh mình không có ai làm gì được. Cha Pháp Hòa nói vị Phật tử đó, đừng có làm gì. Mình làm vậy là mình chưa có dễ thương với người thân mình. Họ là người phàm, họ khóc cho mình đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mình muốn mình chỉ nói thôi, chỉ yêu cầu người thân khóc thì cứ khóc, mà đừng có kêu gào. Ôi giời ơi, anh ơi là anh ơi, sao em nở bỏ em anh ơi. Anh ơi con không cha, nhà không mắt, vợ không chồng, mùa đông không lò sưởi. Anh ơi, mình thế thế sao nó đi nổi nhỉ? Mình có xe thôi. Còn cái chuyện là khóc là chuyện bình thường. Tại cái đó emotional, cái đó là cái cảm xúc của người thôi. Mình là cái người vững, người liễu tri, tri là biết, liễu là hiểu một cách tận cùng của cội nguồn của cái biết. Tri mới là biết thôi. Mình thường đọc là nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, là mình liễu được cái sự chân thật rõ ràng của cuộc đời này. Có nhiều Phật tử hay nói, thí dụ là Pháp Hòa cầm ly nước lấy, trời ơi tội chết, tội chết, Pháp Hòa nói trước sau cũng có chuyện phải chết. Cứ cái gì cũng cứ sợ chết, không ai tự nhiên chết, phải có chuyện phải chết. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy nè, nhiều khi thầy cầm đi trước cho mình, cái tội tội tổ phước, sao mình không nghĩ ngược lại, có phước, có phước là được thầy cho mình muốn bố, chứ tại sao mình nghĩ bố phước chứ. Thầy có service cho mình không có ngại, thỉnh thoảng mình cũng service cho thầy cho cô, lâu lâu thầy cô service lại cho mình, mình nghĩ mình có phước, mình sống mình trang hoài chứ mắc chi sợ tổn phước, mà có đâu sợ tổn. Sợ chứ, cái sợ chết, sợ chết. Khi mình hiểu được cái đó, cho nên chữ tri là mới biết thôi. Thí dụ mình biết rằng á, cuộc đời vậy như mình hiểu tận nguồn của nó chứ. Ta là mình hiểu sơ sơ, già là khổ mà biết, già là khổ sao? Trong cái bài Pháp Tứ Diệu Đế đó, khổ tập diệt đạo và khổ đế. Khổ đế là cái khổ chân thật, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đó là bốn khổ của thân. Bây giờ bốn khổ của tâm nè: thù ghét mà gặp gỡ, thương yêu mà xa lìa, mong muốn mà không được, ngủ ấm xí thành. Thân ngủ ấm này nó thịnh nó suy, mình nhọc thôi nó. Trời mà lạnh nó run cũng khổ, vô tu bắt lại trăm lại muốn chết luôn cũng khổ, đổ mồ hôi trán, hai cái điều yếu yếu. Hồi chưa có qua thấy có nhiều người lên cầu thang mà run dữ, mình biết rồi, tại vì 400 nó sổ cái đùi đó cũng muốn chết. Rồi bây giờ quý vị thấy được cái chỗ mà nói ha, mình liễu tri được cái chỗ đó rồi, không có bận lòng. Cho nên Pháp Hòa hay nói á, mình là cái người đã hiểu thì mình không có đẩy cái gì hết, mà mình có thể tiếp nhận. Ngày hôm qua có một em nó hỏi qua một câu hay lắm, nhỏ thôi nha, chừng 13 tuổi á. Nó hỏi Pháp Hòa chứ tại sao Đức Phật cũng là một Đức Phật, vậy mà đi tới mỗi nước là Phật nhìn khác hết trơn. Phật Đại Hàn có râu, Phật Nhật có râu, Phật Thái Lan có mão, Phật Ấn Độ môi dày, vân vân. Còn Phật Chinese gì, Phật Japanese gì. Pháp Hòa mới nói cái đó là cái hay của Phật. Mình đi tới bất cứ quốc gia nào, mình hội nhập được với cái quốc gia đó. Bây giờ thầy nói ví dụ mình là người Việt Nam, người Mỹ họ đâu mời mình qua đây, mình tự đi à, tự đi năn nỉ người ta cho qua, vậy mà đụng đụng khiến người ngoại quốc, người ta chưa kêu mình ngoại quốc, lẽ ra mình mới là người ngoại quốc. Ê thì cái đó nói đùa không? Phải trở lại câu chuyện mà mới nói á, khi mình đến đâu, cái văn hóa, cái truyền thống, cái đẹp của đất nước đó, mình hội nhập được với cái đẹp của văn hóa đó, thì mình mới là người giỏi. Thế cũng như thế, con là người Việt, con đến nước Mỹ, con ở, con hội nhập được với cái xã hội, cái quốc gia của Mỹ là con có khổ. Quý cô chú, quý ông bà từ Việt Nam sang hội nhập được với cái đời sống mới của mình, mình phải chấp nhận con cái của mình có những hoàn cảnh khó khăn riêng, không giống mình ngày xưa mình đối với cha mẹ của mình. Trong 10 người nó được một cặp người, được một người, hai người may mắn là con cái cúc cung mình như ở Việt Nam. Còn phần lớn đó, nhiều khi mình còn khỏe tự lo, khi nào mà mình già yếu chừng đó con cái mới lo cho mình.
nó rất là phe, nó rất là bình thường, nó là công bằng. Mình tự lo được thì để cho con cái lo chuyện của nó, đến khi nào mình cũng còn lo gì nữa thì nó về nó lo cho mình. Thì mình hiểu được cái đó gọi là nhẫn trì. Ở đây đâu tôi đang biết nghĩ anh mới trì mà bạn chưa hiểu, anh còn nhiều cái expectation, nhiều cái bắt buộc đó. Thì chính anh làm khổ anh và làm khổ người xung quanh. Này các tỳ kheo, giống như con chó bị cột vào trụ, sợi dây chưa dứt bứt nó lâu dài đi quanh cây trụ, chuyển động luân hồi cũng vậy. Này các tỳ kheo, vì chúng sanh ngu si không biết sự vật về sắc, sự khởi tập của sắc, sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về vị tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc, nên mãi bị xoay vần qua lại, bị chuyển vần theo sắc. Phật nói về sắc thọ tưởng hành, mình lấy một cái ví dụ để hết giờ. Đây, mình vẫn cần sắc à. Đây, nếu mà không có bình an, tự nhiên thấy nó trơ quá, để bình hoa. Nhưng mà quý vị biết đó là cái bình hoa này nó sẽ héo, mình phải biết về nó. Và thậm chí đây héo queo xây vô đây này, từ từ nó đưa nó đây. Ví dụ như giờ nó trời trời cúng tôi mà sao cúng đồ héo, người ta nói chung cho thầy chứ thiệt sự ra ta muốn đại chúng nó ở đời đấy vậy. Thí dụ sáng nào mình muốn làm đẹp cho mình mà mình đâu đứng mình coi mình đâu, để ai coi? Nó mình nó làm đẹp cho mình nhưng thiệt sự mình có coi mình như vậy thì cái tu sửa của mình nó cũng có khác. Mình tu sửa cho chính mình mà mọi người được hạnh phúc, mình chỉnh bản thân mình mà mọi người được lợi lạc, cái đó là cái nét đẹp. Và chính cái đó gọi là từ bi. Vì anh cứ nói anh thương người khác mà anh không làm gì cho người khác hạnh phúc, mà không có cái hạnh phúc nào bằng khi mình chỉnh được mình và người xung quanh mình hạnh phúc. Còn anh có cho người ta thức ăn thức uống gì đi nữa, ăn 5 phút sau là hết, 10 phút sau là hết, 2 tiếng sau hết đi. Cho ăn mà chửi tới tối ngày thì người ta khó thà lắm ăn. Tôi nuốt cái lời nói đó tôi khó cho. Cho nên mỗi khi mình làm đẹp cho mình, trời ơi, trong ai đứng trước kiến căn nhà, trời tôi đẹp quá. Làm đẹp vừa ý rồi đi ra ngoài tự tin lắm, vì mình đã bằng lòng với cái đẹp của mình thì mình rất tự tin là người khác sẽ nhìn mình đẹp. Kim Soi Gương nói vậy. Khi mình nhìn vô bát nước thấy mặt của mình nói rằng được lắm, mặt tôi rất đẹp. Cũng như thế, mình phải tự lượng, tự soi gương, tự thấy mình. Cho quý vị hình viết cái bài kệ soi gương đó, ghi ở trên cái tấm kính. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái tấm gương đó nó có khả năng nó chiếu, nó phản chiếu tất cả mọi hình ảnh. Cái tấm tịch, cái lớp tấm lòng của mình, cái tình thương rộng lớn của mình có thể soi chiếu tất cả, ôm ấp tất cả. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Khi có được cái nhìn rộng rãi thì cái tình thương mình nó lớn. Cho nên Đức Phật nói sắc thọ tưởng hành thức cũng vậy, quán thấy. Ví dụ như mình quán sát thân này, biết thân tốt, thân đẹp, nhưng nó chuyển biến vẫn biết. Và khi mình tiếp nhận được cái đó, đây trong kinh nói, khi mà mình thấy được cái khởi tập, cái khởi của nó, cái tập của nó, cái diệt của nó, và thậm chí cái vị ngọt của nó, cái khổ của nó, sự xuất ly của nó. Ví dụ ông bà nói, mình đã từng ăn ớt chưa? Mình đã biết vị cay của ớt không? Nhưng mình thích ớt không? Mình biết vị cay của nó, mình biết cái cắn nó vô tở nào là nó cay,
thậm chí ăn ớt đến mức độ là nhìn trái ớt biết cây nhiều trái ít nữa, phải không? Thấy ớt màu gì và nói được, thậm chí biết tên ớt và thậm chí biết được cái chất cây của ớt, mình nhìn qua trái ớt. Tu cũng vậy, khi mà người có minh thì quán sắc, quán thọ, quán tưởng gì đó, mình thấy được cái tập khởi của nó, cái diệt tận của nó, cái xuất ly của nó, cái vị của nó. Ví dụ Đức Phật nói rồi, cái vị ngọt của ái, vị ngọt rất ít mà cái chất đau khổ rất nhiều. Trong bất cứ thứ ái nào, mình thoáng một cái pleasure, một cái lúc mình hưởng cái vị của nó thôi, nhưng mà sau đó là nhiều cái hệ. Cho nên cái đó gọi là trước vui sau khổ. Còn mình bây giờ á, cực cực vậy nhé, cái này gọi là trước khổ sau vui. Còn tu hoài là trước vui sau vui, còn không biết tu là trước khổ sau khổ. Thôi hết giờ rồi. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được sinh hoạt với đại chúng thì Pháp Hòa trích một bài kinh gọi là bài kinh vô tri, nghĩa khác gọi là vô minh đó. Vô tri là không biết, vô minh đó là cái nghĩa của cái chữ vô tri nữa. Thật sự thì chúng ta đều có tri, nhưng mà chúng ta chưa liễu tri. Thường thường mà mình thông báo với đại chúng, mình nói con xin thông báo hôm nay giờ giấc thế này xong, nói dạ con kính báo đại chúng liễu tri. Tại vì đại chúng biết là chương trình đại khái là như vậy, nhưng mà chưa có tường tận cái chi tiết thời gian. Con xin xác định là thời gian để đại chúng liễu tri. Thì chúng ta cũng vậy, cuộc đời này nói gì cũng biết hết á, nhưng mà biết tận nguồn cội của mọi thứ thì hình như là không. Cho mình biết được cội nguồn rồi là liễu tri. Thì Đức Phật mới nói, đưa một vài cái ví dụ ở trong cái bài kinh này. Bên cạnh đó thì Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là vì đặc biệt chỉ có khóa tu này lần đầu tiên mình lại năm trăm lại Quan Âm, thì Pháp Hòa muốn giới thiệu thêm với đại chúng ý nghĩa của chúng ta lại đó. Mà không phải Đức Quan Âm không, hàng ngày mình lại bất cứ lễ sám nào. Thí dụ bây giờ mình niệm nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình lại xuống. Cái đó cũng là thân duyên, cũng là cận duyên, cũng là tăng thượng duyên. Thế là mình tụng kinh cũng thế. Và cái quyển 500 danh hiệu Quan Âm này á, chúng ta biết rằng quyển lễ sám này của chư tổ Việt Nam soạn. Mà chư tổ mình không có biết được vị nào, vì chưa có tìm ra được cái người soạn ra cái quyển này. Nhưng mà ngoài Bắc là sử dụng cái bản này rất là nhiều, và sau này bản này mới được phiên âm thành tiếng Âm Hán. Và Pháp Hòa đang chuẩn bị làm một quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm, mỗi câu bằng tiếng Âm Hán, ở dưới có giải thích nghĩa của cái câu đó. Và sau này khi quý vị có cái quyển đó, quý vị lại á, mỗi hiệu quý vị hiểu cái nghĩa của cái lại đó là gì, thì cái quyển đó sẽ và đang xong, sắp xong rồi. Thì cái quyển đó khi xong thì mình sẽ in, mình biếu cho quý vị, để quý vị về quý vị có một nghi thức lễ, đồng thời mỗi câu quý vị đều hiểu được cái ý nghĩa của cái đó là cái gì. Quý vị nào chưa có tập quyển này đó mà quý vị muốn biết nghĩa, quý vị đi tìm cái bộ băng hoa giảng tên là Diệu Dụng Quán Âm. Cái bộ này tổng cộng là 9 dĩa, là Pháp Hòa giải thích hết 500 hiệu Đức Quan Âm. Quý vị có thể nghe bộ đó tạm thời để mình hiểu được cái nghĩa Diệu Dụng Quán Âm. Thôi bây giờ mình hồi hướng để mình đi chương trình kế tiếp. Ngày mai chương trình của Pháp Hòa hai thời, buổi sáng 9:30, buổi chiều là 2:00. Thì quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc
quý vị viết câu hỏi rồi quý vị bỏ một cái chuông ra. Nếu mà câu hỏi nhiều thì ngày mai sáng mình trả lời trước một ít, ha, rồi dư thì để buổi chiều tiếp. Còn nếu ít thì mình để là buổi chiều. Những câu hỏi nào liên quan đến sự tu tập, và quý vị ghi câu hỏi ra càng sớm càng tốt, để mình gom những câu hỏi để mình biết được cái thời lượng để chúng ta chuẩn bị cho chương trình của ngày mai. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện